cho nên nhiều người tu hay lo sợ mất bản đạo, không có mất đạo trong tâm. Đạo là sự quân bình, mà nó làm mất sự quân bình thì nó điên, nó khùng thì nó phải chịu, mà ai đi muốn điên khùng. Trên lên một chút là nó đã lo, nó sửa rồi, nó phải trở về với đạo. Khi mình gieo được là cứ việc gieo, gieo rồi là người ta hiểu đường ở đó. Một ngày nào họ có bỏ đi, họ cũng phải trở lại. Cái pháp này trở lại với họ, không phải trở lại với mình. Tại sao họ không trở lại? Chắc chắn là họ phải trở lại. Cho nên biết bao nhiêu người ở Việt Nam đã tu với tôi, rồi bỏ ra, rồi chê ông Tám, rồi chửi ông Tám, nói xấu ông Tám. Rốt cuộc rồi họ thấy là bây giờ họ biết thơ hoa nó chỉ có cái pháp ông Tám mới là hợp thờ nhất ở Việt Nam bây giờ. Là vì nói cũng không được, mà nghe cũng không chịu nổi, chỉ nhắm mắt tu biết hơi thở của ông trời thôi, ăn cũng không đủ no. Thành ra chỉ lấy cái áo trời mà mặc, chứ còn áo đời thì cũng không đủ mà mặc. Họ biết thơ nói nhé. Rồi họ thấy rằng từ ngày ông Tám đã nói trước, và ông Tám đã nói rằng kêu mọi người phải lập cái kiến vô vi để tu, không nên làm bàn thờ, mà chẳng có ai. Bây giờ đùng đùng lập kiến vô vi là không có ai vô nhà, không có chê mà lại khen nữa. Nhà này giấy đàng hoàng đó, không có như đằng kia thờ ông này ông kia ông nọ, cái đó phong kiến. Còn cái này không có thờ, vậy là tốt. Nhưng mà nó không thờ, và cái này nó thờ theo sự thật, thờ đấng vô cùng chứ thờ không ai thờ chi. Ông Phật mà giới hạn trong cái hình thờ chi vô cùng đó. Hiểu chưa? Chúng ta thờ đấng vô cùng mà không ai thấy, đó mới là vô biên, ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta. Thấy chúng ta chị? À, cho nên người đời bây giờ mới thấy rõ. Và bây giờ nhiều người ở bên đó viết thơ qua nó đi đâu, đi ô tô bus cũng chặt rồi không nghe nói chuyện với ông Tám. Đi vô chùa chặt cũng nghe nói ông Tám. Đi vô nhà thờ chặt cũng nghe nói ông Tám. Tại sao mà ai cũng kiếm ông Tám? Vì cái pháp này nó không có chấm cả ai hết, và chính nó sửa nó và để nó tiến qua. Và nó thấy rõ rồi ở Việt Nam là cái cơ hội giải nghiệp đó là những cái gì hồi trước nó thương nhớ bây giờ lại mất hết, nó không còn tiếc của nữa. Nhưng mà nó chỉ tiếc cái hồn của nó mà thôi, cho nên nó giữ lấy cái hồn nó tu. Nó là được người được ân xa nhiệm và được cứu rỗi khi cơn biến động sắp tới đây, là những người miền Nam được cứu nhiệm. Mình để cho tu còn có không ai hết, bây giờ bắt buộc phải tu. Chính phủ nói gì nghe không vô, nó nói ra thì ở đâu chỉ có đóng cầm cái mồm, thì mình ở đây chỉ co lưỡi răng kề răng chứ đâu có nói chuyện với ai đâu. Mình đã cầm cái mồm từ lâu rồi để tu. Đức Thích Ca cũng cầm cái mồm để tu, có bị nhờ gì giáo chủ nào thành đạo mà la lô cả ngày cả đêm đâu. Cầm cái mồm để tu với thành đạo, được thành đạo rồi mới thuyết pháp cho chúng sanh, thấy không? Và cho thấy mọi người có một triết lý vững vàng để tự tu tự tiến. Cho nên người tu không nên đá động người tu, đá động người tu thét là trở nên thị phi chứ không phải người tu. Nhớ cho đúng. Mọi người đều có một quyền tự do của họ, tôn trọng quyền tự do đó là quan trọng. Nhiều khi trong bản đạo thấy người ta đi chơi uống rượu, mình bắt được cái gì cứ phê phán người ta bắt cỡ rồi thôi cho bỏ, không tu nữa mình mang tội, hiểu chưa? Không sao đâu, cái đó thử anh rồi bữa sau anh sửa hết.
Thế mình không tu mình có giải thoát không thầy?
Hả?
Mình không tu mình có được giải thoát không thầy?
Cái tâm tốt. Tu là đâu có phải là ngồi hình thức được khi mình tu. Cái tâm mình tốt, Thượng Đế chỉ chính tâm mà thôi. Mà cái tâm mình là một người xấu, sân si, buồn tủi, cái tâm đó là tâm tối, làm sao mình đi lên giải thoát? Muốn giải thoát cái tâm vĩ đại cả càng. Đường đại là phước đại, nhiều người đâu có thấy suốt đời, đâu có thấy thật, thật đâu đâu. Nhưng mà tới giờ phút nguy biến là lại thấy họ bay bổng trên không trung được. Trên tâm thật tốt, thật tốt. Cho nên địa ngục cũng là tâm, cũng là thiên đàng. Cho nên người tôi cũng không biết xây dựng cái tâm tốt, mở lượng hải hà để đón nhận thanh quan, cho người đó không phải tu.
Thì ngoài cách tu mà thầy chỉ, còn cách nào dễ hơn nữa?
Con
kiếm cái nào dễ hơn nữa?
Dễ còn, hơn
cái đó còn khó rồi.
Thích quá rồi lại
còn làm gì nữa. Dễ nhất là để con và làm cha. Nhưng mà dễ nhất là làm chủ gia đình, có quyền hạn hết. Nhưng mà bình tĩnh dồn lại, khó nhất là mấy môn đó. Bây giờ cũng khó để con
có hỏi
con
cách tu
cha cũng có. Đó là cách tu đó. Cách tu ở thế gian dễ nhất đó. Vì bước vô lấy vợ là tu, trói buộc mà. Thấy chưa? Để con cũng là trói buộc. Hồi nào giờ mẹ mình hầu hạ mình, bây giờ mình đi hầu hạ cái thằng tí hôn. Học nhẫn á, cô đó dễ nhất mà. Học nhẫn cái tu đó chứ, đâu phải mọi người không tu đâu. Đâu phải tu pháp vô vi mới là tu. Tu hết chứ. Còn tu pháp vô vi là chi? Là tập trung cái thanh điển của mình, khôi phục sức khỏe để chống trả và phục vụ của hoàn cảnh hiện tại còn đắc lực hơn. Mình mới tu sửa gia tăng một phần nào đó thôi, sửa cái phương tiện mà thôi, chứ không trói buộc. Nhưng mà hoàn cảnh đã trói buộc. Mình là người tu rồi, xuống đây học nhận, học có chữ nhận. Suốt cả cuộc đời học người ra đi. Chứ bây giờ làm cha làm sao bây giờ? Đó, anh đã làm cha rồi, anh nghĩ sao bây giờ? Con gái mình bây giờ tính nói chuyện với thằng kia đây, mình cũng khó chịu rồi, biết sao đây, lo thấy không? Còn nếu mình nắm thì con gái mình nó có thể cùng nhau vì cơ hội của nó và duyên nghiệp của nó. Và nếu mình là người cha mà không minh bạch mà cản đứa con, nó có thể điên vì nó yêu thằng đó. Tại sao bao nhiêu thằng nó yêu thằng đó? Bây giờ mình nghĩ sao về con mình? Đó, mình phải dồn lại cái hoàn cảnh của mình trước khi mình cứ vợ mình. Ai cả, mình chém không? Thấy không? Cho nên mình không tạo điều ác cho con mình. Và vị trí của mình là chức ông ngoại, cứ ai mà giữ chức ông ngoại đi, mày lấy ai thay kẻ để nhân nghiệp của con. Mà con có để được ai cũng mục tiêu sao ông ngoại, chức tao có mất. Lương tao thượng đế trả đầy đủ. Thấy yên không? Cho nên có tu mới có đắc đạo, mới có cái ghế chân quả ngồi là ông quả ngoài tại thế. Thấy không? Đó, ông nội cũng vậy đó thôi.
Cho thầy cái
nhẫn thôi à.
Cho thầy cái công sanh với công dưỡng, cái nào nặng hơn?
Sanh dưỡng, cái công dưỡng nặng hơn công sanh. Công dưỡng nặng hơn công sanh. Cho nên thượng đế nuôi chúng ta nhiều kiếp. Cho nên người tu rồi thấu thức cảnh lập cha, rồi hiểu cha cả. Đi rơi lụy mà thôi, không biết nói cha. Không biết nói cha. Ông trời nuôi đầy đủ, muốn gì được nay. Luôn luôn ban rải hơi thở điều hòa trong tâm thức. Mau như con luôn luôn không ngừng nghỉ, chính Ngài đã lo cho chúng ta. Chúng ta có xác mà chúng ta nào biết lo cho xác. Thế không? Chúng ta chỉ hủy hoại thân xác thôi chứ chưa biết lo cho cái xác. Chỉ biết lo cho cái xác mới biết yêu cha mẹ. Biết lo cho cái xác mới biết yêu cha trời. Biết lo cho cái xác mình cho tất cả chúng sanh linh hồn, cái áo chúng ta mặc quần chúng ta đóng gói, chúng ta chưa trả vay nợ chỉ vay thêm thôi, chưa có trả nợ, chưa biết yêu ai mà nói tôi yêu đời. Chứ yêu đời nó khó lắm, không phải yêu đời bằng lý thuyết đâu. Làm chồng là
mà cái thông cái thói thường ở đời thường mình ít có khi nào khi mình biết được mình là không phải là con ruột thường thường, mình không có thương được cái người nuôi mình, con thấy nhiều
rồi. Phải rồi, bởi vì những người đó họ mất cái đạo đức, họ mất cái quân mình. Khi mà họ biết được cái quân mình rồi, họ thấy rằng đâu có phải người đó là cha tôi mới yêu. Cái người mà làm cho tôi cái áo mặc này, tôi còn phải yêu nhiều hơn, tôi thấy tôi mang ơn. Họ biết bao nhiêu công đức, họ biết bao nhiêu đóng góp, biết bao nhiêu sự thông minh của nhân loại tạo thành cái áo. Tôi là người mang ơn cả cả cũng. Tôi là người mang ơn nhân quần. Chứ đâu phải một người cha. Nên nhiều chuyện lắm, sự cấu trúc vĩ đại của cả cả không vũ trụ. Tôi vay không người tôi chưa biết cả. Tôi là một tội hồn chúa hoàng tâm. Tôi phải nhìn nhận cái tội của tôi. Tu cho cách mấy cũng là chỉ sửa tội. Không có giải thoát hết tội đâu.
Thầy, cái nghiệp của người khác mình xin chia bớt không được.
Làm sao chia bớt được nghiệp mình chưa giải quyết xong. Nghiệp lực vợ và con nó hút mình hàng ngày, hàng giờ, phút khắc. Mình chưa giải quyết được, làm sao mình chia cái nghiệp của người khác.
Mà trong trường hợp thì mình muốn mình chia được.
Đâu có muốn được. Nếu mình muốn mà mình chia được thì mình làm đấng toàn năng, mình là Thượng Đế rồi. Đâu có cầu xin Thượng Đế để làm gì.
Thầy gốc sạch phát hôm nay hỏi về hết.
Cho nên nhiều người khi dễ đắm phân. Tôi không phải là loại phân bụt, nhưng mà không có phân làm sao có sự hoa hoa sân sật. Ăn phân mà không hay là chê phân. Không phân lấy gì có con gà. Nhưng mà cái chìa khóa hoa sân của Thượng Đế lắm. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Nhưng mà chả có ai thấy. Em nhầm lẫn ở trong đó sự vui bồi, sự tự ái. Tạo thành một vách tường chặn với tiến hóa của tâm thức mình. Tâm sự đau khổ lẫn quẩn mà thôi. Không giải thoát được. Có gì thắc mắc không? Bất cứ đề tài.
Đề tài cho con hỏi. Thì có một trường hợp như có anh đó khi mà hiểu ra anh đó là đứa con nuôi, nhưng mà hiểu biết là con tranh không bằng con dưỡng, nhưng mà anh nó muốn chọn muốn cho cha mẹ nuôi mình được nuôi, thì mình cũng vẫn biết rằng anh nó vẫn là mẹ nuôi, nhưng mà vẫn chưa, nhưng mà có một dạo người cha bên Việt Nam trước thời qua nói là muốn như là tuổi già sắp chết, rồi muốn con mình ở nước ta để nói cuộc sống mình như thế nào, thì mình thấy làm sao này?
Thì mình cũng phải biết cha nào cũng cha, ơn nào cũng ơn, thì mình phải biết cho cha mình biết rằng tình trạng của con nó như vậy. Mình phân ra công sanh với công dưỡng cũng hai cái đó. Thấy chưa? Không có sanh con ra, cha không có sanh con ra, con đâu có cơ hội sống như người mẹ hiện tại. Thấy không? Mà người mẹ hiện tại không có nâng niu con đâu có nắm được cái bút mà trả lời thơ cho cha. Thì tình thương trang hòa có càng không vũ trụ. Chúng ta giữ lại niềm tin để tin là không bao giờ bỏ nhau. Nếu có cơ hội phải biết và xây dựng lại một cuộc đời trong thâm tâm của mọi người được tiến hóa. trong sự sáng suốt và minh lực.
Nhưng mà khi nhưng mà người mẹ nuôi hiện tại có thể nói là sợ mất mất tình thương của đứa con mình cho mình nên
đâu nên có không... vì đứa con thông minh rõ rệt làm sao có mất. Khi người mẹ đã nắm được lá thư đó đọc vẫn biết thương người cha đẻ mình. Nếu không có ông đó đẻ thằng đó lấy gì tôi kêu nó bằng con, hiểu chưa đó không? Cho nên khi chúng ta viết cái thơ phải rằn mặt đầu đi để thấy hai người đều là ân nhân của một tội hồn chưa hoàn tất. À, cái đường nó nói rằng cuộc đời của con là giải thoát chưa, con chưa giải thoát, con chưa hoàn tất, con đang quằn quại các hoàn cảnh của sự sống hiện tại để tìm lối thoát cho chúng, kể cả như vậy. Thì không có ai cấp cho nhau và trở lại chung và chính ta là người dẫn hai người đặt chúng ta nên giữ một phần và bỏ một phần phải cứu cả và bây giờ là cứu cả ba luôn mới là hay hơn người cứu ai
Ừ. Thầy, cái mình có mỗi người mỗi cá tánh riêng, ví dụ như mình thương mẹ mình nhưng mà chắc cái tánh mình không bộc lộ ra, mình lúc nào cái tánh mình cũng trầm ngâm nghĩ, ví dụ vậy như mẹ mình cứ tưởng mình không thương mẹ anh mẹ mình buồn mình giàu, mình sao thầy?
Không có vấn đề đó, mình cứ biểu lộ tâm tình nói chuyện, công sanh như công dưỡng. Mình phân tách như vậy vì không có sanh con không bao giờ biết này, con phải biết cái nguồn cội nguồn gốc của chính con. Nhưng mà ơn của mẹ làm sao bỏ được, cái ơn dưỡng dục cao hơn ơn sanh thành, thấy chưa? Mình phải phân tách cái giá trị của người, cho nên hai cái giá trị đồng nhau, thấy không? Cho nên đừng có ôm ấp trong tâm mà gây sự động loạn, nhưng vẫn công khai mới thấy rõ chân lý này. Rốt cuộc cũng không thay đổi được chân lý, vậy ta công khai để đồng học đồng tu đồng tiến còn hơn dâu diếm mà ôm ấp sự trì trệ của chính tâm học của chúng ta. Không có cái gì bằng sự thật thà và công khai, phải thật thà công khai. Nó trắng là trắng mà đen là đen, không có chối cãi. Tôi đâu có để đứa con nào, tôi nuôi mà. Nhưng mà lớn lên là bắt buộc phải nhìn mẹ ruột, bắt buộc nó phải nhìn cha ruột, thấy chưa? Còn cái công ơn tôi nuôi đây không bao giờ tôi kêu nó cả. Muốn kêu bằng cha cũng được, kêu bằng chú, kêu bằng thành, nhưng mà con phải nhớ người sanh thành con ra. Không có mang cái tội bất hiếu.
Nhưng có nhiều người là ví dụ như sợ mất con, thấy mình ngồi biết thay cho người khác lâu vậy đó thì đâm ra sợ mất con rồi đâm ra buồn tủi đó thầy.
Không có, mình phải đặt cho người nghe. Bởi vì con người khi mà ăn đâm là món quà quý của nhân sinh. Tại sao chúng ta không lượm lấy món quà quý đó để lưu niệm? Thư từ lai vãng này là để tạo ra một món quà quý để cho gia đình, để cho hậu thế được học cái gương lành. Là con phải có hiểu. Phải có nguồn gốc mới có ta. Thấy không? Như tôi đã thường nói rằng cái bông hường này
trong băng tôi có nói nhiều, hỏi cho ai sanh cậu ra, nó nhìn nhận cây này sanh tôi ra. Rồi nó rã ra rồi nó hỏi hỏi cho nó tốt hơn cái cây này không, trong lúc nó hãnh diện nó tốt hơn cây nó tốt hơn, đẹp hơn, quý hơn, nhiều người mến hơn. Cây này không có giá trị, nó có thể khinh thị cái cây này. Rồi nó rơi lá, nó bị mưa rồi nó rơi, nó rã ra rồi nó còn cái nhụy bên trong, hỏi cho ai sanh cậu đó. Nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh nó. Mà tới hộp giống nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh nó. Những người sự khác biệt giữa nó và cây này có khác biệt. Nó nói tôi là cái nhụy thơm hơn, tôi là hộp giống gọn hơn, tùy cơ ứng biến. Nhưng một ngày nào đó nó bị cát đè rồi, nó mập, nó mới thấy rõ rằng tôi cũng là từ cây kia sinh ra. Nhưng mà sự khác biệt giữa hai cái không có khác biệt. Cũng phải nhận lãnh học chỉ nhẫn và trong định lực qua qua sanh ra. Thấy chưa? Hai cái nó cũng như nhau à. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc là quan trọng, không bao giờ cắt đứt cái nguồn gốc được. Cho nên chúng sanh càng tu học càng thấy ta có cha trời, ta có bàn tay thần diệu đang nâng niu sự sống của chúng ta. Đó là người cha duy nhất của nhân loại. Nha. Khi chúng ta thông cảm được cha đời thì chúng ta mới thông cảm được cha đạo. Cho nên cái lý chúng ta phải phân rõ ràng, để người mẹ nuôi cũng như người cha sinh, hai người đồng một ý chí và đồng một đường lối tu học như ta, mới là thật sự là người con có lý.
Nhiều người tâm tối chưa hiểu nguyên lý, chưa hiểu nguồn cội. Nhận ra bà chỉ là mẹ nuôi tôi thôi, không phải bà sanh tôi ra. Cái đó nó sẽ vun bồi cái bản chất phản tắc của chúng mình, và nó sẽ tạo cái cơ hội bất hiếu luôn cho luôn cả cha đẻ này. Thấy chưa? Chúng ta phải dung hòa cả hai bên mới thấy rõ cái cần ơn và giá trị của mỗi phương diện. Không phải cái gì kêu bằng không tiếng. Cho nên mình mới dòm lại cái gì kêu bằng không tiếng. Mình có gia đình, có vợ, có con, và có nghiệp lực. Đó là trường tu. Và cảm với cái pháp thiền để khư trực khư thanh, và để chịu đựng cái nghiệp lực hiện tại. Đó là đang tu đấy chứ. Muốn tiến, muốn tôi bay bổng về trời, bỏ đám này đâu có được. Phải không? Không bỏ được. Phải trật tự trong định luật vay và trả. Thì sẽ phải từ từ đi. Thi gian vô na sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Học có chỉ nhẫn rồi yên hết. Đó là người tu đó. Cố gắng nay không được, mai không được mất. Muốn sửa một cái máy radio phải mất nhiều ngày giờ. Huống hồ gì sửa cái máy tinh vi của trời đất này, đầy dãy đầy khó khăn. Nhưng hết sức kiên nhẫn với sửa này. Thấy không? Phải dày công là vậy. Tùy hoàn cảnh tiến triển, tùy trường hợp tu học, mà nắm pháp là vậy. Chỉ có khứ trực lưu thanh để thấy mình và sửa mình. Điều đó là điều quan trọng. Có nhiều người làm sai không thấy mình. Không thấy sự sai. Có nhiều người thu hút sự ô trực mà không cảm nhận sự ô trực.
đó đau khổ vô cùng. Còn cái này mình biết sửa sai, mình sẽ sửa sửa sai. Mình thấy rõ đó là ô trược, mình sẽ tìm cách giải tỏa sự ô trược. Đã có pháp thì yên tâm giữ bị nhiêu đó để đi tới. Đại pháp này rất đơn giản, soi hồn, pháp luân thiền định, lần lần thấy tánh hư thật sâu của mình và từ 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 đưa nó ra khỏi lĩnh vực tư tưởng của chính mình. Đó chưa một công phu.
Và những chuyện chắc rối đưa đến cho người ta rất nhiều, còn một người cũng hành thiền mà người ta tích chuyện đến thì đó là người mà người mau được trải nghiệm và người đâu được trải nghiệm.
Cho nên mỗi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp lực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp rút, mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người hay là ở trong hoàn cảnh của họ, để chi họ để họ ăn năn hối cải và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trước. Vì việc đến với mình phải lo, và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ được, mình phải lo giải quyết việc của chính mình. Mà sau giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng. Cho nên học dũng. Cho mình học thiền là học bi, là lập lại trật tự của chính mình, kêu bằng bi. Rồi tới cái sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu để mình giải quyết, kêu bằng dũng.
Nhưng mà còn cái người mà người ta thiền mà cái cuộc sống
của
người ta, cuộc về ngoài đời đó, người ta vẫn ít có cái chuyện đến cho người ta như là người
có chứng. Thưa với những người nghiệp nhẹ, người ta nghiệp nhẹ, người ta chỉ tới đây một chút và người ta học qua sơ sơ rồi người ta đi độ người tu. Cho nên người ta nghiệp nhẹ, người ta không có nghiệp, và càng ngày thấy họ càng trẻ, tâm thức họ càng ngày càng sáng suốt. Thấy không? Đó, rồi họ mới là thuyết minh cho độ người. Cho nên 10 người tu chưa chắc vô một người được thuyết pháp. Thế người nào nghiệp nhẹ họ chỉ nghe. Có người trực tiếp xuống và có người từ địa ngục lên. Nó nhiều giới đến. Cho nên có người nhiệm vụ xuống để cứu độ chúng sanh. Họ tu sơ thôi, tháng thấy họ thấy nhiều chuyện có thể thuyết giảng cho chúng sanh, giải minh tâm thức của mọi người, vì người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Thế nên có nhiều người tu cả ngàn kiếp rồi, bây giờ được chút xíu thì họ đổ ngay. Cho nên không phải là khi đứa con nít chưa tu, giờ nói là anh mới tu anh hiểu gì, không được. Nhiều người ta mới vô mà ta tu lâu hơn mình, ta tới ta xét trình độ của mình thì chưa chắc gì ta học cái phương pháp của mình. Không nên vội khi cho người tu vô vi, không được khi một ai, chỉ làm ta pi cho người ta đạp để học và để tiến. Chỉ biết mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không có làm thầy ai hết, chỉ sửa mình mà thôi. Ở hoàn cảnh nào mình cũng sống trong cái tâm thức sống động học hỏi. Mình là học trò ngoan để học, không chống trả một ai. Thì mình dễ kiểm soát hành động của mình. Mình biết mình ở vị trí đó, tại sao mình chửi người ta, đó có tội đó, sửa. Tại sao mình khi người ta, mình sẽ sửa. Thấy chưa? Ở vị trí đó mình dễ kiểm soát mình.
Mà cái thời khi mà mình làm một cái lỗi gì mình sửa rồi mai mốt mà không xảy ra như vậy tiếp tục nữa, mà nó một thời gian sau nó xảy ra, mình không thể
là
mình kìm được cái bản tính của mình.
Đó cũng là do cái phương thiền. Nếu mà tối nay tôi thiền nhẹ thì ngày mai nó sẽ có, tôi cảm thấy nhẹ, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cởi mở thì mai có chuyện đụng liền. Thử của nó vững không? mới thật sự chị nói là chị được nhẹ, nhẹ chưa? Nếu nhẹ thì đụng chị thì cũng phải nhẹ, đụng chị mà chị nặng thì chị chưa nhẹ, phải tu nữa. Cho nên vô vi là thử liền, đêm nay gặp hái thì ngày mai đụng, tối nay gặp hái thì ngày mai đụng, luôn luôn như vậy để học được tiến hóa. Là mới xây dựng cái dũng, mà dũng trong dũng dương, không phải là dũng đậm loạn, dũng trong trầm lặng thanh nhẹ để tự thức, chứ không phải dũng đậm ngã đối phương. Để đối phương đậm và mình làm sao chịu đựng được mới là dũng.